một thanh niên ghi lại trong quyển nhật ký của mình như sau. Tôi còn nhớ rõ, hồi ấy tôi mới lên 10 tuổi. Một hôm tôi dẫn hai người bạn đến tham quan trạm bán xăng của ba, và để giới thiệu họ với ba tôi. Sau khi đã đi một vòng xem xét khắp nơi, tôi mạnh dạn đến xin ba tôi tiền cho mỗi đứa chúng tôi một chai coca trước khi về nhà ăn trưa. Tôi đã chuẩn bị để được nghe lời từ chối của ba. Nhưng không, tôi đã phải ngạc nhiên vui sướng khi thấy ba tôi mỉm cười ưng thuận và trao cho mỗi đứa một đồng tiền 10 xu. Chúng tôi vội vàng chạy tới máy bán coca để mở xem dưới nắp lọ có hình cầu thủ nổi tiếng nào không. Thật là may mắn quá, dưới hai nắp lọ đều có hình cầu thủ nổi tiếng. Tôi sung sướng cảm ơn bà, rồi chia tay các bạn về nhà ăn trưa. Sau đó tôi ra hồ bơi suốt buổi chiều mùa hè nóng nực. Chiều hôm đó, tôi trở về nhà sớm hơn vì trời bắt đầu mưa. Vừa tới cửa, tôi nghe tiếng ba mẹ tôi nói gì với nhau trong nhà. Tôi dừng lại ngoài cửa lắng nghe. Và càng chú ý hơn nữa khi nghe mẹ nhắc đến tên tôi. Mẹ tôi nói, nhẽ ra mình phải từ chối khéo với con và mấy đứa bạn của nó, là mình không có tiền mua coca cho chúng. Dĩ nhiên là con mình sẽ hiểu. Tiền đó là để mình mua bữa ăn trưa. Tụi nó phải hiểu là mình không có tiền dư để mua coca cho chúng. Mình chỉ có chút tiền túi đó để ăn trưa thôi. Nhìn lén qua cửa kính, tôi thấy ba tôi chẳng đáp lời mẹ tôi câu nào. Ba chỉ nhún vai im lặng như thói thường của ba. Trước khi ba mẹ tôi biết được là tôi đang lắng nghe ngoài cửa, tôi đã rón rén qua cửa sau, leo thang lên phòng của bốn anh em tôi, giả vờ như không nghe biết gì hết. Cởi áo ra, tôi thấy hai cái nắp chai coca rơi xuống. Tôi cúi xuống, nhặt hai nắp chai lên bỏ chung vào hộp với mấy nắp chai khác mà tôi đã cẩn thận thu nhặt từ trước tới nay. Cầm nắp chai trong tay, lúc bấy giờ tôi mới bắt đầu hiểu được giá hy sinh mà ba tôi đã phải trả cho nó hôm ấy. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi đã thầm hứa với lòng mình sẽ đáp đền công ơn của ba tôi. Không những vì mấy chai coca hôm đó mà thôi, nhưng vì tất cả biết bao nhiêu hy sinh mà ba tôi đã làm cho tôi và cho cả gia đình trong suốt cuộc đời của ba nữa. Tôi không bao giờ quên ba tôi được về những cử chỉ yêu thương ấy. Năm tháng trôi qua, ba tôi càng ngày càng già yếu vì phải vất vả làm việc để nuôi 7 người con ăn học. Có lần tôi được biết, ba tôi thầm mơ ước mua được chiếc xe có chỗ rộng phía sau để chở đồ. Vì thế, bắt đầu từ ngày ra trường với công ăn việc làm ổn định, tôi đã kín đáo dành dụm để tặng cho ba món quà ba vẫn thầm mơ ước. Hôm ấy là dịp mừng 40 năm thành hôn của ba mẹ tôi. Tôi không thể nào quên được cặp mắt đầy vui sướng toại nguyện khi ba tôi cầm trên tay chìa khóa xe mà ba tôi không bao giờ nghĩ là giấc mơ ấy có thể thành sự thật được. Tối hôm ấy, hai cha con chúng tôi chạy một vòng quanh thành phố với chiếc xe mới. Dọc đường, ba tôi kể cho tôi rất nhiều về quãng đời quá khứ của ba. Ba tôi đã hiểu và cảm mến lòng hiếu thảo của tôi được diễn tả qua món quà chiếc xe. Nhưng xem ra, ông vẫn còn thắc mắc chưa hiểu những nắp chai coca với hình mấy anh cầu thủ được dán vào giữa các bánh xe có ý nghĩa gì? Kính thưa quý vị và các bạn! Chắc quý vị và các bạn đã đoán được những nắp chai coca trên các bánh xe của chiếc xe mới có ý nghĩa gì, và đâu là lời hứa bí mật của người con hiếu thảo trong câu chuyện trên đây. Thật vậy, tình thương đáp trả tình thương, hy sinh đền đáp hy sinh. Đó chính là bí quyết hạnh phúc chân thật của đời sống gia đình. Nhưng tiếc thay, xem ra bí quyết đó đang bị lãng quên dần, hoặc bị coi thường và gạt sang bên lề xã hội ngày nay, chỉ biết hưởng thụ cách ích kỷ và tiêu thụ cách phung phí. Ơn gọi làm cha mẹ được gắn liền với ơn gọi hy sinh xả kỷ và cho đi cách nhưng không. Không đủ chỉ ban tặng sự sống cho con cái một lần thôi, nhưng cha mẹ còn tiếp tục chịu hao mòn và có khi còn phải sẵn sàng cho đi chính sự sống mình để sự sống của con cái được triển nở. Nhưng thử hỏi, còn được bao nhiêu người con hiếu thảo, biết quý trọng công ơn sinh thành và những hy sinh khó nhọc của cha mẹ? Có biết bao nhiêu người con, thay vì hiếu thảo đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, lại quay lưng phản bội và tiếp tục gây đau khổ, nhục nhã cho cha mẹ bằng cuộc sống phóng túng, vô luân bất chính? Phải chăng chỉ vì thiếu hiểu biết? Vì họ đã để cho lòng ích kỷ làm mê hoặc lý trí? Phải chăng vì dưới mái gia đình thiếu tình thương, thiếu lòng tin, không còn biết trân quý giá trị của sự sống? Phải chăng bởi vì họ chưa nhận biết rằng sự sống bởi Thiên Chúa mà đến, và cha mẹ có bổn phận duy trì, phát triển sự sống đã được Ngài trao phó cho? Quý vị và các bạn thân mến! Tình thương vị tha biết cho đi của cha mẹ trần gian chỉ là hình bóng lu mờ tình thương yêu vô tận của Thiên Chúa là Cha tất cả mỗi người và của toàn thể nhân loại. Ngài làm cho mặt trời mọc lên soi sáng cho kẻ xấu cũng như người ngay lành, làm mưa xuống trên kẻ bất lương cũng như người công chính. Nhờ cảm nghiệm được tình thương của cha mẹ, con cái sẽ bắt đầu hiểu được tình thương của Thiên Chúa là gì, và biết mình hạnh phúc vì có một người cha đầy tình thương là Thiên Chúa. Vì thế, cha mẹ là hồng ân vô giá của Thiên Chúa cho con cái. Con cái là món quà tặng quý giá Chúa ban cho cha mẹ, đồng thời cũng là trọng trách Thiên Chúa ủy thác cho cha mẹ, phải dưỡng dục nên con người đức hậu. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì món quà vô giá là được có cha có mẹ, và nhờ hy sinh của cha mẹ mà con được như ngày hôm nay. Xin đừng để con làm kẻ vô ơn bội nghĩa. Xin giúp con lớn lên trong thân thể, tăng trưởng trong tinh thần như người con hiếu thảo của cha mẹ, và là người con ngoan trung thành của Chúa nữa. Amen.